anh nào mà lãng như ở là này người ta muốn gặp thầy lắm mà nói mà cách dám nói nhiều cái câu cà bát á.
Không có gì đâu. Nói với thầy mà người đó không sao.
Ổng gặp thầy trước đây mười mấy hai chục năm về trước đó thầy.
Lần thầy đi xuống dưới đó.
Dạ. Đi ổng lên mà gặp ổng được thầy, ổng kêu ca rồi ổng quay trở về.
Dạ.
Tính tôi với thầy rốt cuộc là không có gì.
Tôi không có gì. Không sao con. Hồi nãy thầy gặp ổng đó.
Dạ. Ổng vô ổng dạy cho anh nói tại bà quá, thầy nói những từ mình không thể nào mà giờ vô đọc được.
Mấy người đó mà họ học cái lý luận thôi.
Dạ.
Thế không có gì. Rồi sao hôm nay con về con học trễ lớp rồi, lần sau con học kịp không?
Để cho con về con tập ăn được nhiều.
Chứ con học không kịp đâu. Người ta hơn gần ba hơn 3 tháng rồi, còn mấy bữa nữa là 4 tháng rồi. À, con học không kịp cái lớp này rồi. Nó trễ quá, thôi cũng được, bây giờ con cứ về ạ. Rồi tập từ từ. Chứ bây giờ làm sao vậy? Có nói cô có gặp cô chưa con?
Dạ con gặp cô.
Rồi gặp cô rồi
con. Thầy con cũng không tham vấn với thầy. Con đang mà giờ tham vấn chưa tham vấn rất là nhiều. Bây giờ con về đây con học chắc hết lòng rồi. Con cũng chưa tính người đứng ở đây đâu. Con chưa nhận được ở đây rồi.
Nói cái ăn cái ngủ chưa rồi.
Dạ, ví dụ như các cô có hỏi đến chưa thì con ngồi ngoài con trộn nghe con tự nói. Ăn ngủ mà chưa rồi thì cứ nghĩ đến cái đấy nó sang vậy.
Đúng rồi.
Dạ, cứ ăn cái ngủ chứ không nói chuyện mà ba cái đó nó được.
Thì mới vô được cái gì?
Dạ, mới vô cái gì mới vô được.
Đúng vậy, ăn ngủ như độc cư mà không được thôi, không có làm ăn thứ gì được đâu.
Dạ, không có thứ gì. Giờ con chưa thầy, con về con nhập cái hộ khẩu mà người ta làm cái còn chưa xong, người ta cứ bắt con ngồi chờ, con không có chờ nữa. Và thôi cho ông cho tôi cái giấy rồi tôi đi, tôi cứ đi được chứ. Bây giờ chờ về càng ngày ở ngoài con càng hư đi nhiều quá, thì ăn cái ngủ vi phạm nhiều quá, con thấy cuộc sống bây giờ nó giống như tuổi rồi đã lỡ rồi, lại được sức dương cho thầy. Tôi thầy lại tháng tha tội của con.
Nếu mà dễ chắc người ta làm phải có hết. Đúng vậy, khó không? Coi thì vậy chứ không phải dễ đâu. Ăn ngủ không, độc cư con thấy có bao nhiêu đó mà còn chưa làm xong thì đòi hỏi cái gì. Đừng nói chuyện mà tới nhập sơ thiền gì thì mấy người đừng nói chuyện đó. Xa giờ quá.
Mà thầy con về mà rồi gần một năm con cũng tự tập tu tập ở trong cái khu vườn của con. Con cũng tu tập rồi con cũng thử báo con chồng thử không nói chuyện nhưng con thấy quá khó khăn. Con chỉ nếu mà mình diễn cho chúng ta hoài là không làm được rồi. Mà không phải tên như thì lại càng khó là làm một cái việc gì được lại.
Nhưng mà nhà ở ngoài
con người nó hư. Rồi nó chát miệng hay không dùng ngủ rồi nó muốn ngủ thêm một chút nữa mà ăn thêm.
Đúng rồi, dục mà cho dục nó lôi á, ngủ rồi mà nó còn muốn lôi thêm chút rồi ăn nó cũng vậy. Dục vẫn dụ dữ lắm.
Còn con biết là từ hồi năm ngoái con dẫn thằng em nó bị cái bệnh giống như hơi tâm thần rồi đây được gặp thầy cho nó gieo một cái duyên, nếu như mà lỡ chút này nó không có sống được thì nó có một cái duyên để kiếp nào đó nó thì đó nó có nhân này có quả, quả nào nữa sau không biết, một cái kiếp nào nó có quả khi được gặp thầy ấy thì để xong con này dẫn nó về về để bây giờ thì nó lại nó đi làm được rồi, nó chưa đỡ gì mà con lúc đó con nghe thấy là các thứ nó nói là dạy các cái nước mà thầy dạy trực tiếp dạy các cái nước học, con nghĩ phận con từ lúc đó rồi bây giờ phải ăn với ngủ mà với thầy lại dạy quá nhiều quá trời. Một ăn với ngủ mình chưa thảo cái gì được, đường học cái gì nữa đây. Con thấy thôi con chia ra ở đây mình tiếp tục tu tập. Đến thời gian dài là con chỉ cần về một lần nữa để đứng xong cái hộ khẩu để nó khỏi mất cái tâm thôi.
Được rồi con. Rồi bây giờ cứ lo là cho có cái hộ khẩu cho nó yên.
Bây giờ thì họ ăn là nó ăn là ngày thứ năm. Còn bây giờ mới hôm là thứ năm tôi về. Bây giờ là đi con, nếu con cứ ở nhà con chờ là nó càng hư thêm á. Thế con bảo thôi trong cái thời gian chờ đợi thì cứ về đây thôi, con cứ về đây. Cứ về đây tu tập. Ừ. Đến khi mà viện mà hỏi nó được thì con tin thầy ra một cả vài ngày rồi xong.
Ừ, thôi được rồi, bây giờ thì ở đây để mà giữ giới được cho nó nghiêm chỉnh trước. Nghĩa là giữ giới ăn ngủ độc cư được cho nó trọn vẹn, biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng trong mọi hoàn cảnh. Thì bao nhiêu đó là cũng thấy là cũng khó rồi, nó chưa có nhiều. Còn cái lớp học thì triển khai cái tri kiến cho các vị này để mà khi áp dụng vào qua cái lớp tính tư duy để xả tâm cho rốt ráo đó. Tôi biết cách xả chứ không khéo là bị mình không biết cái mình không có hiểu biết đó, thì mình bị ức chế tâm, nên buộc lòng triển khai những cái tri kiến của các vị và quý vị ở đây đó, để cho họ có cái hiểu đúng như thật, để khi có từng tâm niệm họ biết cách xả.
Ví dụ như là tu như vậy thì cũng phải có những cái tri kiến về ly dục ấy, thì khi hơi nó bốc lên nó đốt cái não bộ như vậy, các cái tế bào và tưởng nó hoạt động rất mạnh như vậy thì nó sẽ thay đổi các niệm liên tục.
Ừ. Thế sao?
Nó sẽ làm cho con người có khi đôi khi con người không phải là mình đấy, đôi khi ăn nói mà nó lại vi phạm nó sai, thì đó con tự nghĩ như vậy, không biết là làm cái cách nào mà nếu như vậy thì phải làm cách nào mà chỉ cái niệm đó.
À, thì cái niệm đó nó chỉ có cái tri kiến giải thoát của chúng ta mà thì mà nhưng mà từ lâu tới giờ vì cái tri kiến không có được triển khai. Cho nên mình nói mình quán vô lậu, hoặc là mình quán nhân quả, hoặc là mình quán ái kiến sử, hoặc là mình quán tham sân si, mình quán gì chứ nó quán nó cạn cợt. Khi thầy mở lớp rồi thầy thấy cái tri kiến của họ nói về quán, họ không có hiểu, họ quán tầm bậy tầm bạ. Buộc lòng thầy phải triển khai cho họ có cái dàn bài để mà họ phải biết quán cái gì trước, quán gì sau, để đi vào xoáy vào, để nó phá vỡ một cái ác, phá một cái niệm của tâm đầu của họ. Mình phải hiểu nó mới xả, chứ còn khi không mà mình cứ bảo nó ngắt ngang thì nó làm động não mình thêm, mà nó ức chế đó, nó sanh ra còn nhiều niệm nữa. Còn cái này đó, tại vì mình hiểu cho nên vì vậy mà mình không chấp nhận nó, mình không làm theo, bởi vì mình hiểu quá những cái niệm, tâm niệm của mình hiểu nó bằng cách mình đã triển khai nó trên cái tư duy của mình rất đúng. Còn cái từ lâu tới giờ mình cũng tư duy nhưng mà tư duy quá cạn. À, còn mình cũng cho nó là được nhưng mà sự thật ví dụ như quán cái thân quán thực phẩm bất tịnh rồi mình cũng quán rồi nó tiêu nó thúi nó ôi khi mình nói sơ sơ nó không có đi nhầm nhò gì hết đâu, thành ra nó cạn quá cạn, thành ra nó cái tâm nó tham ăn nó vẫn còn tham ăn à, nó chưa có thật sự là nhàm chán. Còn bây giờ mình triển khai cái tri kiến mình quá thâm sâu về vấn đề ăn uống rồi, cái món ăn nó thực phẩm bất tịnh quá rõ ràng là mình quá hiểu rồi, nó không còn cái quán lờ mờ, cái quán chung chung, mà đây nó đi sâu rồi, thành ra nó làm cho mình chán, không muốn, không thích ăn. Dù cái món ăn ngon gì đi nữa, mình nhớ tới nó là mình thấy nó đã, mình đã hiểu rồi, thì nó cái hình ảnh mà nó bất tịnh đó, mình thấy rõ ràng là quá bẩn thỉu. Do cái sự quán sâu như vậy, mà nó, mà mình triển khai được cái tri kiến của mình đi từ cái chỗ nào quán vô để cho nó mới có cái sự bất tịnh thật sự đó, nó có cái phương pháp đó, thì do nó mới biết, triển khai được cái hiểu biết đó. Còn nếu không thì mình chung chung cũng nói bất tịnh, ai cũng nói được nhưng mà nói chung chung chứ nó không sao. Cho nên buộc lòng cái lớp chánh tri kiến nó phải ra đời để triển khai cái tri kiến người ta, để người ta sống mà người ta không bị chế tạo. À, từ lớp xa sang năm lớp sau thì người ta có mở cái lớp chánh kiến cho mà, thì mình sẽ làm bài đó, là làm cái bài đầu tiên để bắt đầu gục, là mình cũng phải triển khai cái hiểu biết đó. Vậy đó, tập ăn tập ngủ tập độc cư đồng thời để mình thấy người ta tu tới cái lớp mà chánh tư duy là coi sự họ tu ra cho. Để thấy sự tu của họ, họ dùng cái những cái điều mà họ học hiểu để mà áp dụng vào cái sự tu học tập họ, để coi tôi coi họ tu coi họ xá tâm hay không. Nếu mà cái điều kiện họ còn bị ức chế là buộc họ làm, họ phải triển khai lại cái tri kiến họ để họ xá hoàn toàn, chứ không phải là dùng sơ sơ đó mà xá gì được. Nó phải thật mà tu ở đây mình tu thật, làm thật, tu chứng mà, chứ không phải là tu nó lơ mơ đâu. Nó phải đi đến cái chỗ mà làm chủ được sự sống chết của mình. À thôi bây giờ thì con yên tâm đi, thôi cứ về ăn ngủ độc cư cho nó đàng hoàng, có vậy thôi. Ai nói gì nói, tôi thôi tôi giữ bao nhiêu để chưa rồi mấy người được có nói chuyện với tôi, mà tôi giữ không trọn hay chết. Tôi chỉ tu bao nhiêu rồi, tôi không dám tu gì hơn. À, con chỉ ráng mà giữ như vậy là cũng đủ rồi. Còn mấy ông mà tu cái lớp chính tư duy mà mấy ông đi lại nói chuyện là mấy ông chết này, giữ được chưa nghiêm chỉnh mà không tu cái lớp này là mấy ông tu sai hết rồi. À, tu cũng biết liền à. À, lớp này là lớp mấy ông phải độc cư trọn vẹn 100% đó.
Ai
à, hiểu biết chứ, hiểu biết mà tại sao mà mình còn phạm thì bộ hiểu biết lý thuyết xuông chơi ra. Ở đây mục đích đi đến đi tìm cái sự giải thoát mà, đâu phải hiểu biết để giải thoát chứ. Hiểu biết mà không áp dụng, mấy người nói mà không thực hành là mấy người là người gì? Biết hay là không biết? Phải còn không biết á thì tôi không nói, mà đã biết rồi thì phải làm cho được. Để phạt là người ta đem ra, người ta nói bây giờ đem ra cái bài mấy ông viết như thế này nè, mà bây giờ mấy ông sống nè, là mấy ông phá độc cư, ăn uống phi tờ nè. Không, tất cả đưa cái này ra thì mấy ông đã nói rồi mà tại sao mấy ông làm vậy? Em không có xứng đáng ở đây tu nữa không? À, phải không? Con thấy cái chỗ này là cái chỗ chết đó, chết rồi.
Lâu nay con ra ngoài
bây giờ tới cái giờ mà phút mà thầy cho còn mấy bữa nữa, còn mười mấy bữa nữa là giờ lớp cái lớp chính tư duy rồi, thì coi như là người nào mà bất kỳ ở trong lớp này mà người nào mà phá ăn ngủ mà phi thờ và độc cư mà phạm phải độc cư là kể như cái người đó đẩy đi ra ngoài chứ không có cho ở lúc lớp này thuộc, nghĩa là phạm là đúng là đi là rời khỏi lớp đó, bởi vì nó là có cái lớp rồi. À, bây giờ nó còn phạm thì đưa xuống cái lớp chánh kiến, chứ không được ở trên cái lớp chánh tư duy. Chánh tư duy là lớp thực hành của người ta, còn lớp chánh kiến là lớp học, còn có thể còn sai phạm. Nhưng mà nếu mà cái lớp mà xuống cái lớp chánh kiến mình trở lại chánh kiến mà thua những cái người học sinh mà tu sinh của lớp chánh kiến mình thua, thì mình được phải ra để mà tham dự thôi, chứ không được ở trong lớp học. Nghĩa là mình xuống đó mình còn phạm phải những cái lỗi mà lặt vặt này nữa thì đương nhiên là mình sẽ ra ngoài lớp tham dự, mình chỉ tham dự chứ không được ở trong cái lớp đó. Cũng như người cư sĩ đến đây nghe vậy thôi, chứ không nghe rồi về, có khi được nghe có khi được không nghe, không được trực tiếp mà thầy hướng dẫn, mà không được thầy chấm bài cho như thế này nữa, bởi vì mình muốn làm không làm tự.
Cái này là hỏi phước duyên lớn lắm chứ, lớn quá. Họ được thầy kiểm tra xong rồi thầy lại còn chỉ cho từng chỗ sai để mà về mà xả cái tâm.
Ừ, để xả.
Chứ còn nếu không cứ một mình họ biết, họ cũng không, cứ cho là họ như đúng, họ cũng không biết là đúng
mình không biết đâu. Lúc mà họ xả cái tâm đó họ tưởng là yên, nhưng mà mai mốt có nữa. Dạ. Nó không hết. Thành ra xả hoài mà không hết, cứ ức chế nó là sao hết. Còn cái này kiểm là này xả chưa hết, phải làm cái này thêm, cái này thêm, trong khi cái tâm mình xả mình tưởng nó im, chứ không ngờ là người ta biết mình cái nói cái này là mình chưa có làm xong này. Mình phải làm thêm nữa rồi thấy nó hết được rồi, bây giờ nó hết rồi, người ta mới chấp nhận cho mình hết.
Con sám hối một chút, con những cái tháng đầu con về chưa ngủ nghỉ nó chắc là không được, những cái phải hối vô trong này hối vô nó hăng lên thôi
nè.
Xong rồi hôn chồng nó đánh cho mới bại trận rồi. Con nghĩ lần này con về con bệnh nó từ từ, chứ con không dám bệnh mạnh như lần trước nữa. Con thấy mình sức mình không đủ, nó từ từ.
Giờ nó sẽ là yếu rồi.
À, nó yếu.
Yếu. Tính đánh không thắng thôi cũng được rồi. Bây giờ về tập lại. Có vậy thôi, không có gì đâu.
Chúng Dũng là ở đi lên Lâm Đồng cũng muốn về lại và thăm thầy Chu Quang. Ở dưới nó lên con luôn con gọi điện thoại. Mấy năm này nữa tôi về, nhớ nhắn cho con là sao không? Bây giờ tôi về thăm thầy.
Chú Dũng nè, con mắt con chuyện dữ quá.
Chú kỳ này cũng kém rồi.
Được rồi, thầy nói
kém lắm rồi.
Coi như tuột dốc.
Dạ.
Tuột dốc.
Chú còn gia đình nữa nên quá quá. Một vợ có con. Con thấy không có vợ, không có con, không có gia đình gì mà con thấy còn kẹt nữa.
Con cũng còn tù xuống chứ.
Còn
kia ta có vợ con, nó tiền kéo xuống rồi phải.
Con vừa rồi về đọc cái chuyện gia đình, đủ chuyện, nhiều chuyện lắm. đau lòng lắm. Nhưng mà thấy càng thế con, trước khi lần này con xuống đây con bảo quậy là hay, gặp cho mình trận này biết thế nào mà ra đây thì mà chạm, không còn cái ái kiếp tưởng nó bám theo nữa, cứ cứ mà nghĩ người ta là cuối cùng tâm khó tu.
Khó, đúng là khó. Thôi bây giờ con về nghỉ con, để thầy trả lời cho mấy người.
Dạ, thưa con.
Rồi, à, con lên hỏi thầy con.
Những cái gì con biết nhận được thầy thấy nó đúng sao sao mà con sửa
nè. Con xin biết ơn thầy, nhờ buổi chiều thưa hỏi thầy đã chỉ sai cho con và chỉ dạy cách xả tâm để con được thoải mái không bị chế nữa. Con xin thầy trình bày sự tu tập của con. 2 giờ chiều con tập thân hành niệm và kinh hành an trú 1 phút, con tu tứ niệm xứ 2:30, 4:15 thì tự nó buông ra, vậy còn thiếu 15 phút nữa là con tu được 2 tiếng. Con có tu quá giờ thầy cho phép không, và con tu đúng hay sai? Được, con cứ tu từ từ mà con tập lên như vậy, mà chỉ còn 15 phút, tức là con tu nhiều lắm đó. 15 phút con tu một thời gian, nó nhường nhuyễn rồi con tăng dần lên, nó sẽ không bị buông ra. Còn bây giờ nó buông ra, còn 15 phút nữa nó mới hết hai, nó mới được 2 tiếng đồng hồ không?
Dạ.
Nhưng mà không sao đâu, con tập dần nó sẽ đạt được, không có gì đâu, nó không sai đâu.
Chưa còn nữa thì không có sao.
Rồi, trong suốt thời tu, con vừa có ngồi vừa đi, khi chuyển tư thế thì con có chuẩn bị nên không bị mất niệm. Trong khi ngồi, con có đưa tay phải phủi con kiến xuống và có một vài cử động nhưng không có bị mất niệm. Nói chung là trong suốt thời gian tu không có mất niệm, vậy là con tu đúng đúng rồi không? Vì có những cái hành động đó nhưng mà con rất là cẩn thận, không vì cái những cái hành động đó mà con quên cái pháp tu tập của con.
Vậy là con khủy kiến cũng được thầy,
cũng được
cái tay con đang đẩy thì con cũng nhấc tới nhấc lui, con chuyển động nó đó.
Con cũng tỉnh thức, con cũng biết đàng hoàng.
Dạ, như là được.
Được, không có gì. À, trong suốt giờ tu con tác ý tâm không phóng dật, tâm thanh thản, sự già câu tâm phải thanh thản trong trạng thái thanh thản, vì tâm thanh thản mới có nội lực, tâm có nội lực mới nhập thiền định. Con có khởi niệm sắp xếp ý tứ để lên trình thầy, con có quán 12 nhân duyên trong những lời Phật dạy, như vậy là đúng hay sai? Trong khi con đang tu phải không con?
Dạ.
Trong khi đang tu thì con thấy khi mà nó khởi lên những cái pháp như vậy thì con bảo nó dừng lại, như vậy sai không?
Dạ, cái pháp đó tại tự con khởi lên nghĩ mà chứ không phải nó khởi lên.
À, con tự con khởi nghĩ thì
dạ,
đi được không sao, chứ tự nó phóng ra đó.
Dạ.
Không được, phải dẹp nó. Con tự nghĩ, con chỉ mình chủ động mình nghĩ cái pháp đó ra.
Dạ.
Không phải không?
Con đọc trong những lời Phật dạy á bà thầy.
Ừ.
Rồi con đem ra con ngồi con quán.
Ừ. Con tự nghĩ thì con
dạ,
chủ động con nghĩ.
Cái đó chứ, con nghĩ.
Chứ còn nói đừng tự nó khởi ra cái niệm mà nó về 12 nhân duyên rồi đó thì dẹp xuống.
Dạ.
Còn cái này con tự nghĩ ra, con nghĩ con theo cái kinh sách thầy dạy đó.
Dạ.
Con nghĩ ra 12 nhân duyên thì được. Nghĩa là mình chủ động mình điều khiển được ý của mình.
Dạ.
Trong đó thì trong suốt thời tu có 2 niệm khởi duy nhất. Niệm thứ nhất là của một người bạn mua bán với con ngày xưa. Con muốn tu thử tâm từ nên con khởi lòng yêu thương người này, cái niệm này nên, nhưng không được. Sao lòng con cứ trơ trơ không thương yêu gì được hết? Con lay quay với cái niệm này gần 30 phút, con nghĩ rằng tại trước con chọn tu tâm xả nhưng sợ tu sai, ác thiện gì cũng xả nên con muốn chuyển qua tâm từ, nhưng bây giờ không được thì phải xả. Vậy là con suy tư người này chỉ là bạn hàng mua bán với con, con không có thương ghét gì cả, tình cảm bình thường, không có dính mắt, và con tác ý thôi phải đi tức thì hình ảnh này biến mất. Như vậy là con đúng hay sai? Đúng là con tu tâm xả đó mà. Bởi vì những cái hình ảnh đó nó gợi con tu tâm từ thì coi chừng nó bị xen vào cái ái kiến xử mình không hiểu, cho nên nó lằn quanh cái niệm nó còn hoài.
Dạ con khỏi lên không được, con lấy bình thường ngoài, con cũng thương yêu người này được người kia được, sao mình tới đây cái gì con không thương được.
Thôi con cảm được con xả, vậy là con xả đúng, tức là nó hợp với đặc tướng của con. Con xả nó đi mất phải không?
Dạ.
Còn cái kia nó con khởi lên mà nó khởi không được, mà
không được,
mà nó cứ cái hình ảnh nó cứ lanh quanh với con hoài.
Dạ.
Thành ra con dùng cái tâm xả thì nó hợp với cái đặc tướng của con.
Và thầy vậy là con không cần nói cái niệm này vô thường, mà con chỉ nói xả đi thì cũng được hết.
Đúng được con, xả đi nó cũng được. Bởi vì nó là tu tâm xả. Con tu tập tâm từ, cái niệm đó như vậy là đúng hay sai? Tại sao con khởi lòng thương được? Con kính xin thầy chỉ dạy. Coi như là mình trong khi đó mà con vì cái lòng thương con mà con tu tâm xả thì con vẫn thấy con thương, chứ không phải là mất cái tâm xả con đâu, con mất cái tâm từ con đâu, không mất. Nhưng mà con không có tu tâm từ bởi vì tâm từ nó khởi lên không được. Con hiểu, mình thương á, mình khởi lên cái niềm thương của mình đối với cái người bạn hàng đó.
Dạ.
Nhưng mà nó khởi không được, nó khởi không được, tức là con có duyên tâm xả hơn là tâm từ. Vì tâm từ ở trong từ của đạo Phật, cái từ đó nó có cái xả trong đó, nhưng mà con khởi lên không được thì cho nên con xả không được cái niệm.
Dạ mà thầy, đấy con dành thêm một cái nữa là hồi sáng đó, cái này là con ghi cho thầy là hồi buổi chiều hay giờ chiều, còn buổi sáng con có ngồi con tu thử một thời tâm từ rồi, thì có những cái niệm khởi lên á, khi mà con khởi cái sự mà con thương yêu mấy người này á, thì cái hình ảnh nó biến mất. Như vậy là đúng không ạ?
À cũng đúng đó, cái đó mình nó biến mất là đúng rồi. Nhưng mà con khởi cái trong lòng thương yêu rồi, tức là nó thoải mái con rồi thì cái đó nó mất.
Dạ. Tức là buổi sáng con tập thử á, thì mà cái đó là con thương yêu mấy người trong nhà, con đâu mà con tập thương trước, nhưng mà những người đó lúc còn ở trong nhà con cũng đâu có thương yêu sâu sắc gì đâu thầy. Nhưng mà lúc này con khởi lòng con tự lòng con thương yêu thật sự á, thì cái niệm đó mất. Thì buổi sáng con tập được, bởi vì buổi chiều con tính thử qua cái này, mà sao buổi chiều sao cái người này con thử không có được.
Chỉ xả, tức là
dạ,
tức là con sử dụng tâm xả là con xả được, nó đi luôn. Còn dạ, con khởi cái lòng từ thì không được.
Không được. Mà con ngồi con cứ xoay tới xoay lui, con nghĩ cái chuyện tốt của người này, mà người này cũng đâu có gì với con, chỉ là bạn hàng quen thôi, mà con xả không được.
Tức là con xả không được, tức là cái từ trường của cái người đó nó không có hợp với cái tâm từ của con đâu. Nó hợp là nó xả nó mới được, còn nó không tương ưng. Con xả cái nó mới nghĩ con xả, con gửi lòng thương yêu nó, cái từ trường nó sẽ có mất ạ. Mà nó tương ưng với cái từ trường thiện của cái người khác thì họ con xả được cái tâm.
Dạ.
Mà nó không tương ưng thì con như nó có ác pháp trong đó, nó không tương ưng với cái lòng từ của con. Dạ. Quyết tâm con khởi lòng từ con mà.
Dạ.
Nhưng mà cái từ trường đó nó không tương ưng, cho nên vì vậy mà con xả không có được. Còn những cái người khác mà con xả được, đó là có sự tương ưng. Cho nên vì vậy mà khi con xả thì con xả tâm xả thì xả được, bởi vì xả ác pháp.
Như vậy là nếu sau này trong thời tu con có thể áp dụng từ bi nhĩ xả gì vậy?
Khó được chứ con.
Được hết
đó. Được chứ con. Được chứ con. Cái nào mình xả được thì mình sử dụng, ví dụ như bây giờ con tu cái tâm xả con này, mà bây giờ con dùng cái tâm xả con, mà bây giờ con dùng tâm từ con xả được thì coi như cũng xả. Rồi con dùng tâm bi mà con xả được cũng là tâm xả, con hiểu không?
À vậy là miễn sao mà mất được cái niệm đó,
mất được cái niệm đó mà xả được cái niệm đó, mà hiện bây giờ con chọn lấy cái tâm xả con, mà con dùng cái từ mà con xả thì cũng là xả, mà con dùng tâm bi con cũng xả, nhưng mà con không nuôi lớn cái tâm từ đó hoàn toàn, mà con luôn luôn nào con cũng dùng cái tâm từ con tu, thì lúc nào con cũng nhớ là con sử dụng cái lòng thương của con đó, thì cái đó là con tu cái tâm từ, nhưng mà nó cũng nằm ở đó xả hết.
Dạ.
Con hiểu chưa đó không? Còn nếu mà không á thì con dùng cái tâm xả con xả, nhưng mà sự thật xả để mà con thực hiện lòng từ, chứ không phải là xả tâm xả. Mấy con chưa biết đi về cái pháp chuyên môn chứ gì, chưa biết. Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ con cũng như đầu tiên đó, con thấy con hỏi thầy đó, là con khởi lòng từ với cái người bạn hàng buôn bán với con để lòng thương con, để mà con xả chứ gì.
Dạ.
Nhưng mà con khởi sao xả không được, có phải không? Do đó bây giờ con mới dùng cái câu tác ý này, con mới xả cái tâm xả, thì con xả được, để xả được thì tức là con thực hiện ở bên cái lòng từ của con. Ví dụ mục đích con khởi lòng từ để mà xả, để xả cái hình ảnh đó. Mà giờ con xả không được, do cái lòng từ khởi lên không được, cho nên xả không được. Bây giờ con dùng cái tâm xả, con xả thì con xả được để mà thực hiện cái lòng từ. Nó bởi vì con ý của con là ở trong cái lòng từ là mình thương cái người đó để cho mình xả. Mà mình bây giờ mình khởi lòng thương của người thương đó thì không được. Vì nó không tương ưng được cho nên không có xả được. Bây giờ đó con mới xả, con mới dùng cái tâm xả, con thôi xả đi thì tức là con xả cái hình ảnh nó này mất đi. Tức là dùng tâm xả thì cái lòng từ của con nó không phải là cái từ mà nói mình tôi thương người đó đâu, nó không có nghĩa vậy đâu. Mà nó xả được á là tức là nó thương cái người đó.
Thầy ơi, như vậy là thầy giải thích con hiểu là cái từ trường chứ con nghĩ con nói chết rồi, như vậy là mình mất cái lòng thương sao?
Đâu có mất, con đã cỡ lòng thương nhưng mà nó không có xả được.
Bởi
tại vì cái từ trường nó không có tương ưng.
Con nói trời ơi, bọn tại hôm nay xả quá rồi, giờ xả sai rồi giờ
nó không có tương ưng nữa con.
Rồi
bây giờ con dùng tâm xả được, cho nên cái gì cái con xả được là cái lòng từ con thực hiện.
Dạ.
Đó. Mình mới hiểu vậy. Thì con tu tập vậy là đúng chứ không có sai đâu. Nhưng mà hiểu rõ vậy đó là con sẽ tu tập không sai. Chứ không kéo nó sẽ bị sai. Nó không biết là mình tu khởi lòng từ không được. Do đó thì coi như là không có trả được. Nhưng mà khi dụng bên kia mình trả được thì khởi sự lòng từ của mình được. Niệm thứ hai là người bạn trai của con hình ảnh cũng mờ mờ thôi. Con suy tư đây là ái kiết sử làm con đau khổ. Bây giờ tu rồi con không còn tình cảm gì nữa và con cũng tác ý thôi xả đi thì hình ảnh đó biến đi. Bạch thầy, như vậy đúng hay sai? Đúng đó không? Đó là con tu tâm xả dễ dàng quá. Nhưng mà xả như vậy tức là ngầm ở trong đó con biết cái lòng thương yêu con nó rộng lớn, nó vượt lên trên cái tình cảm của giữa trai bạn trai của mình. Vượt lên nó xả ở trong cái lòng từ thương chứ không phải là ghét đâu.
Mà bà thầy, cái hình này cũng chuyển tới lui hoài cũng nhiều lần.
Ghê lắm rồi con.
Con xả cũng hôm nay là con xả nhiều lắm rồi đó.
Tức là nó thuộc về ái kiết sử đó con. Cho nên vì vậy nó mình xả nó nhiều lần lắm. Giờ nhờ đó mà lần lượt nó sẽ đi mất chứ còn không kéo nó cũng làm cho mình khổ tâm lắm. Kính bạch thầy, cách thứ con tu như vậy là đúng hay sai? Con có bị rơi vào tưởng không? Con sợ bị tưởng lắm không? Không phải tưởng đâu con, cái đó là con dùng cái tâm xả, dùng phương pháp đàng hoàng, không có bị tưởng. Chỉ khi mình xả đó mình sợ ức chế tâm thôi, nó không đúng cách mình ức chế tâm thôi. Mà mình thấy mình xả nó đi luôn thì nó không bị ức chế.
Ức chế tâm có nghĩa là xả
là mình không hiểu đâu con. Mình không hiểu. Ví dụ như bây giờ nói về ái kiết sử này con hiểu. Trong cái vấn đề giữa nam nữ trai gái mà thành vợ chồng thì nó bao nhiêu thứ khổ. Nó đủ thứ khổ, vừa hai người là có hai tư tưởng. Nếu mà không chịu tùy thuận với nhau thì sẽ là có những cái khổ xảy ra. Mà tùy thuận tức là mình cũng đã chịu trong cái khổ đó rồi. Cho nên mình tư duy suy nghĩ mình hiểu như vậy. Do nó cái hình ảnh đó mình thả xuống nó mờ đi, nó mất biến mất đi. Tức là mình có sự hiểu biết trong việc chế. Còn nếu mà mình nói thôi xả đi thì cái nó đi đi nhưng mà sự thật ngay lúc đó nó đi chứ nó cũng chưa phải nó mất đâu. Còn mình hiểu biết cả một cái loạt khổ, cái loạt khổ giữa cái tình cảm này nó sẽ đem đến một cái khổ quá khổ, thì do đó nó từ cái khổ đó mà nó xả cái niệm đó một cách rất là chân thật, nó không có còn lừa đảo mình được nữa. Tức là nó không còn mà ẩn núp ở trong tâm mình được nữa, bởi vì đó là cái khổ thật. Đời người những cái điều đó là cái điều khổ, giả lại nó là cũng con đường tái sinh luân hồi, nó tiếp tục con đường tái sinh luân hồi của mình và của mọi người nè. Chính mình chủ động trên con đường đó thì nó là con đường tái sinh luân hồi, và nó là cái duyên để tạo cho những người khác luân hồi vào trong thành con cái của mình đó. Nó là con đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà khi mình hiểu biết như vậy, mình thông suốt vậy đó là nó đã xả mà không bị chết. Trong tứ vô lượng tâm con chọn tâm xả, nhưng con kính xin thầy quán xét con nên tu tâm nào cho hợp với con. Nghĩa là con tu cái tâm nào mà con tác ý, con xả mà thấy nó cái bóng nó đi ra thì đó là nó hợp với con. Mà nó đi là hợp à, còn nó không đi là nó không hợp. Đủ hoài nó không chịu, nó trì nó là nó không hợp. nó với cái đặc tướng của mình á, mình tu cái pháp nào mà mình thấy mình nó cái hình ảnh cái tâm trạng đó nó sẽ đi, nó không còn, nó đem lại sự bình an mình thật sự, đó là con hợp với cái pháp đó.
Dạ, nhưng mà mấy ngày trước là con chỉ tác ý là vô thường thôi thầy. Mà bây giờ con sẽ tác ý cái câu xả luôn, khỏi nói vô thường hết rồi.
À, được. 7 giờ buổi tối 7 giờ con tu thật nhất tâm. An trú một phút thân hành niệm và kinh hành. Con tu từ tứ niệm xứ từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi thì nó tự bung ra. Trong thời gian này niệm khởi nhiều, con ngồi thả tâm. Đã nghĩ 9 giờ tu trong tướng đi đến còn 7 giờ là 10 giờ, 7 phút là 10 giờ thì nó bung ra. Kính bạch thầy, sao con không ngồi được thời gian giống như buổi chiều? Con cán trình thầy, nếu có gì sai thầy chỉ dạy cho con, tại sao càng lúc lại càng lùi? Nó không có lùi đâu con, mình tu trong bốn quay nghi, cho nên mình đừng có giữ cái mực nó. Muốn khi mà nó đi, nó lúc con ngồi yên thì con cứ ngồi yên, con đừng có đánh xong buổi chiều. Buổi sáng mình ngồi tốt, mà buổi chiều sau này nó lùi lại thì thấy như lùi, không phải đâu. Nó có thể nói rằng nó mình tu thật, buổi sáng mình ngồi có thể nhiều, mà buổi chiều mình ngồi ít, mà mình lại đi nhiều. Nghĩa là giờ giấc mình luôn luôn lúc nào mình cũng giữ gìn trọn vẹn, và đồng thời quay nghi tế hạnh lúc nhiều lúc ít của con, nó không quan trọng, ăn thua cho cái tâm con, ăn thua cho xả con. Con xả nó có đi hết niệm không, hoặc là chỗ cái tâm con nó thanh thản hay là vô sự không, nó bất động không, nó còn làm những cái pháp gì, nó còn làm động tâm con không, đó là con quan sát cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, ba cái lậu hoặc này nó có tác động gì đến thanh tâm con không, thì như vậy là cái sự tiến bộ của con, chứ không phải chỗ ngồi chỗ đi nhiều hay một chỗ ngồi nhiều.
Không, con nói cái chỗ giờ đó là tại vì cái buổi chiều đó, con ngồi là nó được gần 2 tiếng, còn thì có được 1 tiếng.
À, con ngồi buổi chiều hả? Phải không? Bây giờ dạ. Ví dụ như mỗi lần đó, con
thì đó buổi chiều con ngồi còn thiếu 15 phút nữa là được 2 tiếng. Còn buổi tối con ngồi có 7:30 tới 8:30 là có 1 tiếng thôi. Rồi con xả ra nửa tiếng.
À, không cần, có giữ ăn thua cho cái tâm của con thôi. Nghĩa là dù là con có ngồi nhiều hay ngồi ít không quan trọng, bạn tu cho cái tâm con xả ra, con vẫn nhận thấy cái tâm mình thanh thản thì nó càng tốt, cũng như tu vậy con. Cho nên bây giờ là con thấy người ta thường là tôi tu không có giờ giấc đâu, nghĩa là lúc nào cũng tu, giờ ăn thua ở chỗ cái tâm của mình thôi. Bây giờ trong cái giai đoạn tu của cái tâm chứ không phải là chỗ ngồi nhiều. Mà có khi mà con ngồi nó thấy an, còn có khi nó ngồi không an. Nó không an nhưng mà mình cố gắng mình ôn pháp thì nó ở chỗ đó nó hoàn toàn nó mới tốt rồi. Cho nên nó không sao đâu con, đừng có thấy là bây giờ hôm qua thì mình ngồi trong cái bụng, hôm qua thì buổi chiều mình tu 2 tiếng, mà bữa nay mình tu có 1 tiếng mình thấy sao nó lùi, không
phải.
Yeah. Đừng có nghĩ như vậy, mà mình ăn thua mình quan sát chỗ cái tâm của mình thôi, cái tâm mình thôi. Cái hôm qua đó cái tâm mình ngồi 2 tiếng nó cũng yên, mà bữa nay ngồi còn chừng 1 tiếng à, rồi mình thay đổi quay nghi, mình giữ gìn cái tâm mình thấy nó cũng an trú được thì nó cũng tốt như vậy. Ăn thua cái tâm của mình. Và cái nữa là nó không phải ở chỗ mà không niệm, mà ở chỗ bất động. Còn phân biệt được cái chỗ bất động tâm nghĩa là không phải là nó không niệm, nó có niệm mà nó không làm chướng ngại gì trong tâm con, gọi là bất động. Tôi mấy con không hiểu, cứ lo cái chỗ không niệm, khi nào mình ngồi không niệm đó, chắc là tốt. Nó không phải. Cái chỗ bất động nghĩa là các cái pháp, các cái gì nó mình ngồi chơi nhỉ, cái niệm nó khởi nhưng mà nó đừng có làm cho mình động. Nó động như thế nào? Nó động ví dụ như mình nhớ nhà mình thì đó là bị ái kiết sử, nó làm cho mình động tâm, mình nhớ thương, nó là có cái kiết sử nó rồi. Còn nó mình nhớ cái chuyện gì nó không có thấy mà gợi cho cái tình cảm mình gì hết. Nó cũng nhớ cha mẹ vậy nhưng mà nó bình thường. Dạ. Không có gì thì nó không có sao hết.
Dạ,
mà nó nhớ mà nó nhớ mà nó lo mà nó có cái gì nó làm cho mình lo lắng trong lòng của mình hay là thương ở trong lòng của mình, nhớ cũng như là nhớ cái chuyện bình thường, nó không có gợi cho mình thương cái gì hết đó. Thì cái nó nhớ như thế nào?
Dạ được, cái đó thì trong lòng con nó không có như vậy. Ví dụ nhớ chứ có nghĩ tới cái lòng
con nó nghĩ tới chứ nó không có đó. Cái chữ sự mà nó làm cho mình gây cái tình cảm của mình nó
dạ, dạ.
Đó thì không sao hết. Nó đã là bất động cho nó mà. Còn cái niệm thì nó niệm chứ, nhưng mà tôi thấy tức động tâm tôi không có động. Còn bây giờ nó cái niệm nó khởi ra cái tôi nhớ mẹ quá, không biết bà bây giờ nó không biết, chắc là bà lúc này mình đau, nó là không được rồi, nó đi tới cái chỗ mà lo lắng nó là bị kiết sử mất rồi. Còn nó không có lo, nó nhớ là nhớ mẹ mình, mình nhớ chứ, nhưng mà mình không có lo gì hết, coi như là mình ở trong nhà, mình sống chung trong nhà vậy, không có gì. Mấy con chưa nắm vững cái cách thức này cho nên mấy con cứ lo rồi nó có niệm rồi niệm, nó không cần cái này, nó không cần, nhưng mà nó không có động tâm mình thế này, nó không có động tâm. Chừng nào mà con nhập sơ thiền mà con còn niệm đó thì nó sai, còn con này con bất ở chỗ bất động tâm, những cái niệm đó nó có làm tâm con động không, mà nó không động, nó bình thường, nó không động gì hết, nó không nghĩ không thương không nhớ gì, hoàn toàn nó niệm là nó niệm nghĩ đến cha mẹ vậy thôi, chứ nó không có nghĩ gì mà nó làm cho nó phải lo lắng buồn phiền trong lòng thì niệm nó kệ.
Chị có đuổi không này?
À, nói chung là
cũng có, con có phải xả không này?
Không, không có cần gì đó, mình tu trong cái tâm bất động, mình ngồi chơi gì đó mình thấy nó không động gì hết thì đâu cần gì phải xả. Con xả đi nó ức chế cái niệm, nó ức chế cái niệm mà con tác ý nó ức chế, cho nên nhiều khi mấy con muốn cái tâm của mình không có niệm, có phải vậy không? Con tu là không có niệm, nó không phải đâu. Cái niệm mà cái niệm đó nó không có tác động được gì hết.
Nhưng mà khi cái niệm một cái niệm khởi lên thì nó trong lòng nó sẽ có một cái gì đó nặng nặng đúng không?
Có chứ con.
Dạ, vì nếu suy nghĩ nếu mà con không xả thì nó nặng cái đầu đó hồi nó hết hay là sao?
À, một chút nó hết mà nên nới mà cái đầu nó nặng đó bắt đầu nó có một cái, nếu mà ai cái sự thì nó có cái tình cảm gì đó nó xen vô, nó làm cho mình hồi tưởng lại thêm về cái kỷ niệm này kia rồi nó nhớ lại đó là nó có cái bị tác động nó nặng. Còn nó cứ nghĩ nhớ mà nó không có gì thì tự nó đi à. Nó tự đi, con không xả nó cũng đi. Nó có gì đâu, nó đâu có gì đâu, nó tác động được con mà con chẳng. Còn bắt đầu nó gợi lại những cái kỷ niệm gì đó, cái hình ảnh gì cũ đó, coi chừng. Quá khứ không truy tìm, mà giờ nó truy tìm lại, coi chừng nó gãy cái ái kiến sử đó. Thì mình đã ý đuổi dừng nó, để xong nó gây ra động tâm mà.
Dạ. Vì vậy là trong cái thời tu này của con như vậy là con cứ tiếp tục vậy.
Con tiếp tục vậy không có sao đâu con. Con cứ dùng cái tâm xả con giải vậy là tốt. Xả nó đi phải không?
Dạ.
Thì con dùng tâm xả mà xả, không có gì đâu. Nó cứ vậy thôi, không có gì.
Vậy là con cứ ngồi bao nhiêu được thì con cứ ngồi.
Cứ ngồi bao nhiêu được cứ ngồi. Có khi ít, có khi nhiều. Nhiều hơn nữa cũng được, không sao hết. Coi như là mình nhàn nhã lắm, không có gì đâu luôn vậy. Có lo, đừng có nghĩ được tục đâu. Hằng ngày mình quan sát, mình kiểm điểm, rồi mình thấy cái niệm nó tự động nó thưa, còn nó đến mà coi nó có tác động được không, nó không tác động được mình thì nó đến. Và mình khi nó đến thì mình tác ý đó, cho nên vậy con tác ý thì xả nó đi mất, nó không có cái gì quan trọng, cho nên con xả nó. Nó có cái gì quan trọng thì coi nó tác động con xả nó, con tác ý con xả nó không đi đâu, con quán hết sức nó mới đi á. Còn nó không có vấn đề gì quan trọng con tác ý thôi, nên ngoài nó xả là gì.
Còn cái buổi tu khuya này là tại quá thầy ơi, con chưa có video để con hỏi thầy. Tại vì khi mà con mới bắt đầu bước vô đi á thì con cũng tập 30 phút trước và an trú 1 phút đó này, giống như con lấy đà vậy đó.
Lấy đà.
Rồi con ngồi được có 45 phút. Tức là nó không được 1 tiếng nữa. Rồi cái con nghỉ nửa tiếng xong rồi tới từ 4 giờ đến 5 giờ đó con đi. Nhưng mà thời gian đó là con chỉ biết cái hơi thở với cái thân thôi, chứ nó không có được mà quay vô như thế này.
Tức là nó không chịu quay vô đó.
Dạ.
Nhưng mà cố gắng mình ôm pháp để tập trung trên pháp thôi. Được con không sao.
Cũng
đâu.
Được nữa hả?
Được con không sao.
Bởi vì con mới cái kia nó giống như là cái bánh xe nó đầy hơi, còn cái giờ thu này giống như là nó bị xẹp vỏ luôn rồi.
Nhưng mà con ôm pháp thành ra nó giống vậy, chứ nó cảm ra ao pháp nó đúng, nó còn không sai đâu.
Như vậy là con cũng cứ giữ cái biết mà hai cái hơi thở với cái thân.
Rồi,
còn cái kia thì nhưng mà cái kia đúng gọi là tâm quy vô đó ha.
Tâm nó quy vô đó, còn nó không chịu quy vô thì mình ở trên pháp mình ôm giữ thân thôi.
Dạ.
Thành có vậy thôi, không có cần mà nó phải luôn luôn quy vô đâu.
Con thấy, con thấy nó không quy vô con sợ, con nói là con có sai.
Không phải, con cứ ôm pháp thôi, bởi vì mình ôm pháp rồi nó quy vô thì nó nhẹ nhàng, mà nó không quy vô cứ ôm pháp cũng vậy thôi. Không có gì hết.
Dạ.
Khi mà ôm pháp thì nó hơi cực một chút, còn khi nó quay vô nó nhẹ.
Nhẹ, nhẹ, đúng rồi đó.
Khi nó chịu quay vô thì mình thấy đỡ chút, mà không quay vô ôm pháp nó cũng vậy thôi. Có gì đâu, chứ mình có bỏ pháp mình đâu.
Dạ.
Nhưng mà nó không nhẹ, tại vì nó không có chịu quay vô.
Vậy là con nghĩ con nói chắc tại con cái kia coi thầy kia tu 30 phút thôi, còn cái thầy con kéo quá chừng luôn rồi giờ.
Nhưng mà không sao đâu, lấy 30 phút thì con chuẩn lắm, nhưng mà điều kiện con khó tăng vậy đó. Cái sự tu tập mình cứ lần lượt mình tăng lên chứ mình đâu có đứng một chỗ đâu.
Dạ, vì như thời gian như vậy thì có tăng được không? Cứ tăng,
cứ tăng con, để thấy nó an trú được, thấy nó nhiếp phục được tâm thì tăng lên con.
Còn cái vấn đề xả như vậy là con được
rồi. Được rồi con, xả như vậy được rồi con.
Vậy rồi con có phải làm bài nhé anh
thầy? Tới tâm xả thôi, khỏi làm, xong rồi lo tu thôi.
Vậy là con khỏi làm hết, con cái dạng bài đó gì thôi, con hỏi nhưng mà thầy cũng cho con xin cái dạng bài.
Rồi rồi, để rồi thầy cái dạng bài để biết sau này đó.
Dạ, để
mình có cái niệm nào mình muốn xả đó, mình lập thành cái dạng bài đó ra, soi nó vô. Biết dạ, cách đó, biết cách làm cái dạng bài đó, mình cho mình quán nó thấu triệt á. Còn không có dạng bài mình quán nó đâm. Quán nó bên đây bên kia mình cũng cho nó xong đó. Còn cái dạng bài người ta lập cái dạng bài đó rồi. Ví dụ cái niệm đó mình cần quán triệt nó cho nó thông suốt á, thì mình lập cái dạng bài cũng cho cái niệm đó rồi, bắt đầu mình phải quán cái gì trước cái gì sau. Kêu là nó thấu triệt.
Dạ.
Còn con không có dạng bài, con quán hơi nó bên này con quán bên kia quán, nó không có theo cái đường đi của nó quán cạn đó.
Dạ bà thầy, rồi giờ cái này là con tu 3 tiếng thì nếu dù con tăng lên nữa có được không?
Được chứ con. Bây giờ bắt đầu bây giờ tăng dần lên tới cái vô cái lớp mình tăng tả này rồi thì nó con sẽ tăng lên. Cái người nào mà chưa được từ 30 phút trở lên 1 giờ 2 giờ rồi tiến tới 3 giờ tăng lên.
Không biết con nói ví dụ 2 giờ trưa thì con tu nhưng mà 1 giờ rưỡi con tu á. Được không thầy?
Được con.
Dạ.
Được không?
Biết không?
26. Được con. Cái bút này của con
dạ,
nha.
Con.
Rồi
con. Là con dặn con cứ theo cái này
con cứ theo cái đó mà tu con. Rồi có gì không con? Làm tới cái bài nào rồi con?
Con làm hết bài tâm xã rồi.
Tâm xã rồi.
Con nhờ con chủ nhật rồi. Nhưng mà cái bài tâm đi hôm chủ nhật thì là hôm thứ hai rồi thì nói chung là thầy thì bảo không phải làm lại nữa mà con cái bài đấy con làm cũng khi thầy cho cái dàn bài ra thì con thấy mình cũng còn sơ sót nhiều nhưng mà con muốn làm lại thì con được không ạ?
Được không? Thôi bây giờ về làm cái bài đó lại đi, hãy cho nó đầy đủ hơn, nó còn thiếu sót đó. Còn thiếu sót tức là cái chỗ mình còn cần thiết để mình nói đến cái tâm đó. Để khi mình tu tập đó thì mình khi nhiều khi mình phải sử dụng tới nó. Cho nên bây giờ con phải về làm cái bài đó rồi.
Thì con làm bài cho nó phần này cho nó xong. Thì ban ngày con làm hết rồi, con sẽ vào cũng bắt đầu con làm nguyên chỉnh giờ giấc mơ. Thì con đã tối hôm qua hôm kia là con đã bắt đầu tiến hành buổi tối là từ 7 giờ cho đến 11 giờ con đi ngủ và sáng là 1 giờ 15 là con vào là
tức là con dậy con vào tu 1 giờ 15 phút
thì nói chung là con tu chưa nhiều nhưng mà con thấy rằng là kết hợp giữa cái con không con ngồi không lâu thì ví dụ như là cái khác cứ niệm xứ con có thể ngồi được 1 giờ nhưng con không ngồi 1 giờ vì con phòng khi lúc mình mệt mỏi là mình gục cho nên con chỉ ngồi 3 phút là con lại kết hợp mà tiến hành là đi kinh hành nhưng mà đi theo thân hành niệm thì nói chung là từ cái nọ chuyển sang cái kia thì nó không có cái ảo thì con cứ như thế hai cái pháp thay đổi, con cứ ngồi 30 phút sau đó khoảng 15 phút con lại ngồi lại. Ngồi 30 phút xong con ngồi 30 phút xong mà nếu mà thoải mái không sao, còn nếu hơi thấy không được bình thường thì con nhất tâm thanh thản an lạc vô sự và con về thư giãn. Thì từ 2 đến 3 phút đến 5 phút con lại bắt đầu đứng lên đứng tinh thành thì bình thường thì con thấy rất là thoải mái suốt trong thời gian 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ mà khi con đi nghỉ con cũng không thấy mệt.
À, thôi được rồi, như vậy con về con áp dụng vô cái tu tập đó đi con. À, nó thoải mái. Bây giờ cái lớp mà chánh tri kiến này con hiểu triển khai cái tri kiến này rồi, có những cái niệm gì mà khởi ra thì con đem cái tri kiến quán sát cái niệm đó, đừng có tác ý ngang mà quán sát cái niệm nó để xả thật gốc ráo.
Con xin thầy ví dụ như là nếu con tác ý liên tục mà không thể có niệm khởi mà nó chen vào được nữa thì có được không ạ? Ví dụ thế.
À, không con cứ để cho có niệm để mà tác ý liên tục đó, tức là mình bị ức chế nó rồi.
À, nếu con hỏi như thế là tức là con nghĩ là nếu mình tác ý liên tục là mình ức chế, con nghĩ thế nên thật.
Để cho có niệm á,
để cho mình. Mỗi khi mình tác ý xong khoảng 5-10 phút, 5-10 hơi thở, án trừ khoảng 10 hơi thở, mình mới lại tác ý một lần. Nhưng mà ví dụ như con nếu niệm xứ thì con tác ý như thế này có được không ạ? Bắt đầu vào bắt đầu từ chuyển từ thân hành niệm con chuyển sang tứ niệm xứ bắt đầu tu thì con tâm như dục như áp pháp. Thế rồi hãy nhìn vào thân quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp khắc phục thân. Thế thì con nhìn vào thân và trong đầu con là nghĩ đến thân, đến thọ, đến tâm, đến pháp, con lần lượt con cứ suy nghĩ đến từng chỗ một như thế. Thế thì hết một nhẹ nhàng hết một vòng không có gì thì lại khoảng 10 hơi thở sau thì con lại nhắc tâm. Con lại nhắc là nhìn vào thân, hãy nhìn vào thân, quan sát bốn nơi thân thọ thân pháp. Con cứ như thế con xoay vòng cho hết 30 phút thì con lại khi mà chuyển từ cái tứ niệm xứ sang thân hành niệm thì con thôi buông tay ra, chân tay nó trung bình lại bình thường như là một pháp bình thường thôi. Con thấy rằng là rất thoải mái.
Hiểu chưa? Có gì đâu con, làm gì đúng, mình chuyển qua mà. Từ pháp này mình chuyển qua pháp khác. Điều mình tỉnh thức ở trên cái các hành của nó thì được đúng đâu, không có sai.
Thế nhưng mà bây giờ là tu pháp tứ niệm xứ là pháp chính thì con sẽ lấy cái đó là cái chính và thân hành niệm thì là cái phụ. Cái phụ thì con sẽ nghĩ để nhằm đích là cho mình nó thay đổi pháp tu, một là mình có cái thư giãn hơn, hai nữa là nó làm cho mình có một cái
sức tỉnh
thức, chút tâm mạnh hơn.
À, tức là cái sức tỉnh thức thôi con. À, bây giờ thì không có gì hết, thì bây giờ tu tới tứ niệm xứ thì cái chính là tứ niệm xứ thì cái thời gian mà tu tứ niệm xứ thì nó nhiều, còn tu nó phụ thôi, phụ để mình thay đổi mình chút xíu, mình đi thân hành niệm một chút. Rồi đi chánh niệm tỉnh giá một chút rồi mình vô mình ngồi trở lại mình tu tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ nó chính để cho nó bảo vệ, nó giữ gìn cái tâm thanh thản lại với sự đó. Thì như vậy đủ rồi con, không có gì đâu. Con cứ về tu đi, không có gì. Lo còn làm cái bài nào thiếu đó thì phải làm cho hết. Để cho nó thấu
triệt. Con mình làm đi đủ rồi. Nhưng mà con thì thấy như thầy cho cái dàn bài nó thì con cứ băn khoăn là mình.
Đúng rồi, mấy con làm nó không có dàn bài, tức là cái sự mà tư duy của mấy con đó nó chưa có sâu đâu. Người ta làm cái dàn bài như vậy mà theo từng cái đề mục đó mà người ta viết mà thành ra người ta soi hết tất cả mọi ngẽ ngách của một cái từng cái tâm niệm. Hầu hết là mấy con viết bài của mấy con thì ngắn lắm.